Bồ Tát ở đâu tới đây?
Thưa ngài, tôi đi tìm Ngọc Như Ý.
Quỷ vui vẻ nghĩ như thế này:
người này có phúc đức đi đến chỗ vua Long Dương, nhưng hãy còn xa, làm sao đi nổi. Vậy chúng ta hãy đưa giúp qua chỗ nguy hiểm này.
Nghĩ rồi, chúng dùng lực thần của quỷ đưa đại thí qua 400 do tuần rồi trở về. Tới đây, đại thí ngắm thẳng đường đi, thấy một cái thành lớn bằng bạc, sáng quắc như mặt trời. Đại thí biết thành này của Long Dương, vui vẻ đi thẳng vào. Thấy bên ngoài thành có 7 lần hào dây quanh, trong hào toàn rắn độc, coi rất ghê sợ. Đại thí tự nghĩ:
những con rắn này lúc tiền sinh ác tâm nộ hại nhiều người, nên nay phải đọa làm rắn, chịu thân hình cực ác.
Đem lòng từ bi thương xót thì các con rắn ấy tự nhiên lỡ mất. Đại thí đi thẳng vào thành. Ở cổng thành thì có 2 con rồng cuộn khúc, 2 đầu giao nhau, dán như cánh cửa. Thấy đại thí vào, chúng ngóc đầu lên nhìn. Đại thí nhập từ bi quán, rồng cúi đầu không dám ngó nữa. Đại thí bước lên đầu rồng đi vào. Vừa lúc vua Long Dương đang ngồi ở điện Thất Bảo, nhìn thấy có người vào, lấy làm ngạc nhiên, thầm nghĩ:
thành của ta có 7 lần hào lũy, trong hào có rất nhiều rắn độc, ngoài ra lại có các loài độc long, quỷ dạ xoa. Người này làm sao vào được? Chắc là họ có đức lớn.
Vua Long Dương phát khởi lòng cung kính, đón chào hỏi han, mời ngồi giường Thất Bảo, đem ra các món ăn để thết đại. Ăn xong, vua Long Dương hỏi rằng:
ngài tới đây có chuyện gì cần thiết không?
Dạ thưa Long Dương, nhân dân trên cõi Diêm Phù Đề nghèo đói đau khổ, do cơm ăn áo mặc mà tạo các nghiệp ác như sát sinh, trộm cắp, nói dối, lừa bịp lẫn nhau, bởi thế chết đọa vào 3 ngã ác. Tôi vì lòng thương muốn cứu chúng sinh, nên không quản đường xa dặm thẳm tới đây yết kiến đại dương, để xin viên ngọc Như Ý về cứu giúp dân chúng. Mong đại dương mở lượng từ bi bố thí cho.
Ngọc Như Ý là một vật quý nhất, ngài đã mạo hiểm tới đây quên cả thân mình, tôi đâu dám từ chối. Nhưng xin ngài lưu tâm ở lại đây 1 tháng, nhận chút vật cúng dường nhỏ mọn của tôi và thuyết pháp cho tôi nghe, thì tôi xin biếu ngài.
Dạ quý quá, đại dương có lòng cố lương và muốn nghe thuyết pháp, tôi xin ở nán lại, không dám từ chối.
Chùa Long Dương ngày ngày cúng dường rất trịnh trọng, dâng đủ các món ngon lạ dưới lồng cung. Trong chợ ăn, các nhạc sĩ, vũ nữ múa hát cúng dường, gảy những cung đàn rất tuyệt, ca những bài hát cực hay. Đại thí dùng biện tài vô ngại, giảng thuyết pháp tứ niệm xứ cho vua nghe. Hết 1 tháng, từ biệt lên đường. Vua Long Dương lấy Ngọc Như Ý trong búi tóc ra tặng và nói rằng:
đại thí có lòng từ bi rộng lớn, tâm trí mãnh liệt, quyết định thành Phật. Sau khi ngài được thành Phật, tôi xin làm một đệ tử trí tuệ.
Quý hóa, thưa Long Dương, ngọc này có năng lực thế nào?
Dạ thưa ngài đại thí, ngọc này có năng lực làm mưa trong 2000 do tuần du 4 mặt. Nước mưa ấy hóa ra những món chúng sinh cần dùng trong đời sống.
Đại thí hoan hỷ đỡ lấy ngọc, rồi thầm nghĩ:
hạt ngọc này tuy quý thực, nhưng chỉ có hạn định, chưa cứu tế cho chúng sinh được nhiều như ý nguyện của ta đã định.
Vua Long Dương và quần thần đưa chân ra ngoài cổng thành. Đại thí từ tạ bước lên đường. Đi được ít lâu, tới một cái thành thuần bằng lưu ly xanh. Ngoài thành có 7 lần hào chi xung quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ:
những con rắn này lúc tiền sinh tạo nhiều sân si tật đố, nên phải chịu thân hình xấu ác như vậy.
Nghĩ xong, ngồi ngay nghiêm nhập phép từ bi quán, vì thương chúng đau khổ, lòng từ bi lan cảm, làm cho bạc hết tâm độc của chúng. Đại thí đứng dậy, bước lên đầu những con rắn ấy, đi thẳng vào cổng thành. thấy hai con rồng mình cuộn quanh thành, hai đầu giao nhau ở trước cửa cũng như canh gác. Rồng thấy người ngóc đầu nháo mắt nhìn một cách ác liệt. Đại thí liền nhập quán đại bi, tự tâm thông cảm, rồng cục đầu biểu lộ một vẻ hiền lành. Đại thí tiến bước vào trong. Vua Long Dương đang ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào, thầm nghĩ như thế này:
quái lạ, ngoài thành có 7 lân hào, nào những rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó đi như thế mà người này vào đây được. Chắc họ có đức lớn, không phải người thường.
Nghĩ xong, đứng lên ra đón chào hỏi han, rất kính cẩn, mời lên bảo điện ngồi ở tòa thất bảo, đem các món ngon quý ra thết đãi. Ăn xong, niềm đỡ nói chuyện và hỏi:
ngài ở đâu đến đây, có chuyện gì cần thiết không?
Dạ thưa đại vương, tôi ở châu Diêm Phù Đề, xuống đây để xin ngài Ngọc Như Ý.
Thưa ngài, Ngọc Như Ý hiếm có lắm, nếu ngài muốn dùng, xin ở lại đây 2 tháng giảng thuyết hạnh Bồ Tát và nhận chút cúng dường của chúng tôi.
Dạ quý hóa, nếu đại vương có tâm mến mộ vô thượng pháp bảo của chư Phật, việc đó tôi xin thành kính giảng giải.
Vua Long Dương sai bày tòa cao, mỗi ngày 2 thời thỉnh thuyết pháp và sửa trai nghi, cúng dường rất trình trọng. Đại thí dùng vô ngại biện tài phân biệt nói về tứ thần túc, hết 2 tháng lại từ biệt ra về. Vua Long Dương lấy Ngọc Như Ý ra tặng và phát nguyện rằng:
đại thí từ tâm phổ tế quần sinh, quảng đại vô biên, quyết được thành Phật. Khi đó tôi nguyện làm một thần túc đệ tử.
Dạ hay lắm, đại vương nguyện như vậy sẽ được thành tựu. Còn viên ngọc này có năng lực thế nào?
Thưa đại thí, viên ngọc này có năng lực làm mưa, biến thành tất cả các món ăn dùng của chúng sinh, trải rộng 4000 do tuần.
Đại thí hoan hỉ nhận lấy viên ngọc, rồi tự nghĩ rằng:
viên ngọc này tuy cũng tốt, nhưng chưa xứng ý nguyện của ta.
Vua Long Dương và quần thần tiễn dân ra ngoài cổng thành, chờ đi xa mới trở về. Đại thí đi chưa được bao lâu, thấy một cái thành bằng vàng rất mỹ quan, sáng trực 100 dặm. Tới gần, thấy 7 lân hào dây quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ:
những con rắn này do đời trước tâm ác độc, ghen ghét hại người, nên phải chịu thân độc ác như vậy.
Nghĩ xong, nhập từ tâm ái niệm, đánh bạc ác tâm rắn độc, chúng nằm rạp xuống. Đại thí bước lên trên mà đi. Tới cổng, thấy 2 con rồng cuộn khúc quanh thành 2 đầu giao nhau, gác 2 bên cổng. Thấy người, chúng ngóc cổ, trố mắt, nhìn một cách ác nghiệt. Đại thí liền nhập quán từ bi, rồng cúi đầu, ngài bước vào trong cổng. Lúc đó, Chu Lâm Dương đang ngồi ở bảo điện, thấy người vào, ngạc nhiên, thầm nghĩ:
ngoài thành có 7 lân hào dây quanh, nào rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó khăn như vậy mà sao người này lại vào được? Chắc họ có đức lớn gì đây?
Nghĩ thế rồi khởi lòng tôn trọng kính cẩn, bước ra đón tiếp hỏi han, rồi mời ngài vào điện ngồi tòa thất bảo, đem các món ăn ngon quý dưới lâm cung thết đãi rất trình trọng. Ăn xong, vua hỏi:
chẳng hay ngài ở đâu tới đây và có cần dùng việc gì chăng?
Dạ thưa đại vương, chúng sinh trên cõi Diêm Phù Đề bạc đức cùng khổ, làm ăn lao lực đến nỗi sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, hoàn toàn là 10 điều ác. Sau khi chết đọa vào 3 đường khổ, tôi vì lòng từ bi thương họ, không quản đường xá xa xôi, bao lần nguy hiểm, nghe biết đại vương có viên ngọc Như Ý có thể làm cho chúng sinh hết đau khổ, vì thế tới đây xin ngài để cứu tế cho nhân dân.
Dạ thưa ngài đại thí, ngọc Như Ý là một vật quý nhất dưới hải tạng, nếu như ngài muốn dùng, xin ở lại đây 4 tháng để nhận chút cúng dường và giảng giải cho chúng tôi được biết về đạo lý.
Dạ, như vậy hay lắm. Nếu đại dương muốn nghe giảng thuyết về chánh pháp của Như Lai, tôi xin thành thật cúng dường vô thượng pháp bảo.
Vua Long Dương hoan hỉ, ngày ngày dâng cúng các món ăn quý dưới Long Cung, lại bắt các nhạc sĩ mỗi ngày hai lần tấu nhạc cúng dường. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết chân lý cao siêu. Nhà vua chăm chỉ nghe pháp, chiều sớm ban hôm không để mất thời tiết. Các hàng long quỷ dạ xoa đến xin hầu hạ, lúc tiến khi lui tự đặt ra thời giờ phụng sự trong 4 tháng rất nghiêm kính và hợp phép tắc. Hết kỳ 4 tháng từ giả ra về, vua Long Dương cười búi tóc lấy hạt ngọc Như Ý cúng dường và thề nguyện rằng:
Ngài đại thí hoàng thể vô biên, từ tâm cao cả, vì thương quần sinh không quản khó nhọc, sau này quyết được thành Phật, tôi nguyện làm thị giả một đệ tử tổng trì.
Quý hóa, đại nguyện của ngài sẽ được thành tựu mau chóng. Còn năng lực của viên ngọc này như thế nào?
Dạ, xin thưa ngài đại thí, viên ngọc này có năng lực mưa thất bảo xuống 8.000 do tuần, quy vuông 4 mặt.
Đại thí hoan hỉ nhận hạt ngọc, rồi tự nghĩ rằng:
Đức Diên Phù Đề này rộng 7.000 do tuần, công năng hạt ngọc này 8.000 do tuần, như vậy mới đạt được nguyện vọng của ta.
Tất cả 3 hạt ngọc đem gói vào góc vạt áo, cảm tạ Long Dương rồi lên đường. Vua và quần thần đưa chân ra khỏi cổng thành. Đại thí đi ra khỏi thành, xa xa để hạt ngọc trên tay và khấn rằng:
Nếu thật đây là ngọc Như Ý, xin cho tôi bay được lên hư không.
Khấn xong, rứa mình bay lên hư không tựa như chim cắt. Một lát bay qua biển, tới bãi, xuống nghỉ. Tới đây, đại thí nằm ngủ trên bãi cát. Bãi này có mấy con rồng, biết rằng đại thí đi xin ngọc của vua Long Dương về, chúng khởi tâm tham. Thừa cơ đại thí ngủ, cởi trộm, lặn xuống bể mất. Đại thí thấy động, mở choàng mắt ra, nhìn không thấy người, thấy mất 3 viên ngọc. Liền nghĩ như thế này:
ở đây làm gì có người, mất 3 viên ngọc này chỉ có những con rồng lấy của ta thôi. Ta mất bao công trình lao khổ mới được đem về cứu chúng sinh cho mãn nguyện bố thí của ta. Lũ bay lấy của ta, ta thề nếu không lấy lại được, quyết định không về, ta sẽ tát cho hết nước để bắt lũ bay, dầu chết cũng cam tâm, chứ chẳng chịu về không.
Vừa đi vừa nói trên bãi biển, bắt được cái mai rùa. Ông thần biển hiện lên nói rằng:
Biển này sâu 336 muôn dặm, dầu cho tất cả toàn cõi Diêm Phù Đề tác cũng không thể cạn nổi, huống chi một mình ông tác được gì.
Ông nên biết, ai cứ quyết làm việc gì thì việc ấy sẽ thành công. Tôi đi tìm hạt ngọc Như Ý để giúp ích cho nhân loại, khó đến như thế mà tôi cương quyết không lui chí hướng để cầu thành Phật, thì việc tác bể đã lấy gì khó hơn.
Khi đó có một người ở cõi trời Tịnh Cư thấy đại thí nhất thân nhất ý với bao công trình khó nhọc để cứu tế chúng sinh bị rồng ăn cắp ngọc. Ông gọi một số đông người ẩn hình đến giúp việc tác biển. Cứ mỗi khi đại thí múc nước thì các ông ấy lấy áo cõi trời nhúng xuống biển, rồi lại đem áo vắt nước đi nơi khác. Cứ mỗi lần đại thí múc nước như vậy thì nước biển cạn đi 40 dặm, 2 lần múc cạn 80 dặm, 3 lần múc cạn 120 dặm. Thấy cạn nước nhiều quá, mấy con rồng ăn cắp sợ hãi lên tận nơi mà nói rằng:
Thôi thôi thôi, đại thí đừng có múc nước nữa. Đại thí dùng hạt ngọc này để làm gì?
Dùng để cứu cho tất cả chúng sinh châu Diêm Phù Đề.
Theo như lời đại thí nói thì chúng tôi ở trong biển này nhiều lắm, sao ngài không cho chúng tôi mà lại lấy đi?
Trong biển này tuy có chúng sinh nhưng không bị đau khổ như chúng sinh châu Diêm Phù Đề, vì miếng cơm manh áo mà sát hại lẫn nhau, lừa bịp dối trá lẫn nhau, tạo đủ 10 điều ác, chết đọa xuống tam đồ ác đạo. Ta muốn cho họ hiểu được pháp ấy nên xuống đây xin ngọc, trước cho họ ăn mặc đầy đủ, sau cho họ tu theo 10 điều lành.
Rồng nghe xong đem ba hạt ngọc như ý trả lại. Khi đó, ông thần biện thấy ngài tinh tiến, cứng rắn như vậy. Đối trước ngài lập thệ nguyện rằng:
đại thí tinh tiến như thế, quyết định được thành Phật. Khi đó, tôi nguyện làm một tinh tiến đệ tử.
Nhận hạt châu rồi, đại thí bay lên hư không. Một lát, gặp các người cùng đi với mình, bèn đáp xuống. Các người đó nhìn thấy đại thí, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, hỏi rằng:
cậu ở đâu tới đây vậy?
Thật là vô cùng sung sướng đó.
Cậu đó, hôm nay gặp được cậu rồi.
Đúng là bạn chị tên quá.
Nói xong, tay bắt mặt mừng, cùng nhau về tới nước Phóng Bát. Ông Ca Tỳ Lê được tin đại thí ra biển tốt lành trở về, vui vẻ ra đón chào, hỏi han niềm nở, rồi mời tất cả về đãi ăn. Ăn xong, nói chuyện những công việc hành lộ vừa qua, rất là vui vẻ. Đại thí đưa ngọc như ý chỉ vào các kho tàng, thì những kho tàng nhà ông đều đầy rẫy vàng bạc ngọc ngà trân bảo. Mọi người đều tắt lưỡi khen lạ. Ông Ca Tỳ Lê trang điểm cho con gái đẹp đẽ, trước rửa tay, sau dắt con gái giao cho đại thí. Khi ra về, ông cho 500 người kỹ nữ có đủ tài năng và 500 bạch tượng theo hầu con gái. Đại thí giao cho các bạn cưỡi voi lên đường về nước nhà. Hôm ấy, cuộc tiễn chân rất là náo nhiệt, rất là vui vẻ. Tiếng hay đồn khắp muôn phương. Từ khi đại thí đi, cha mẹ ở nhà quá thương khóc nhớ, đêm ngày sầu khổ đến nỗi lòa cả đôi mắt. Đại thí ra làm lễ cha mẹ và hỏi han sức khỏe cùng các công việc nhà. Ông bà thật mừng rỡ, vì lòa không nhìn thấy con, lấy tay xoa đầu vuốt mặt một cách nồng nhiệt, nói rằng:
con nỡ bỏ cha mẹ đi xa xôi từ đó đến nay để cha mẹ ở nhà thương nhớ, vậy con vào biển được những bảo vật gì?
Dạ thưa cha, con xin vua Long Dương được hạt ngọc như ý, cha cầm thử xem có quý không.
Ông đỡ lấy rồi nói rằng:
hòn đá này trong kho của nhà ta nào có thiếu chi, thế mà con liều thương hoại thể, trải bao tân khổ nơi biển cả với ba đào hiểm trở, lấy về đây làm gì?
Đại thí cầm hạt châu chỉ vào mắt ông bà, tự nhiên cặp mắt trong sáng hơn xưa, cũng như một cơn gió thổi tan mây khói, bóng bình minh sáng giữa không gian. Ông bà được cặp mắt sáng tinh, cảm niệm lực oai thần của hạt ngọc châu vô biên công đức, rồi nói:
quý quá, con tuy chịu khổ nhưng cũng không uổng công.
Đại thí lại dâng hạt châu lên nguyện rằng:
nguyện xin nơi ngồi của cha mẹ tôi biến thành tòa thất bảo và có tán thất bảo che trên.
Nguyện xong liền được như ý ngay. Lại nguyện rằng:
nguyện cho kho tàng của cha mẹ tôi và vua quan dân chúng đầy chật vàng bạc của báo.
Nguyện xong, tất cả toàn quốc từ vua chí dân, nhà nào cũng có rất nhiều vàng bạc ngọc ngà của cải. Thế thế ai cũng ngạc nhiên và vui mừng. Sau thời gian này, đại thí sai người cởi voi đi 8.000 dặm báo cáo cho toàn thể quốc dân biết rằng:
cậu đại thí ra biển được bình an trở về rồi.
Nè, sau 7 ngày nữa đó, ngọc như ý sẽ mua xuống tất cả áo mặc, thức ăn uống, tùy theo ai muốn dùng gì cũng được như
vậy. Nhưng mà dân dân trai giới thanh tịnh và thành kính mới được hưởng phúc vô biên đó.
Đúng rồi, mới được.
Đến ngày thứ 7, đại thí tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới, rồi đi đến một khu đất bằng phẳng cao rộng, để hạt ngọc như ý trên đầu ngọn phướng cao, tay cầm lư hương, nguyện rằng:
tất cả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề bần cùng tân khổ, tôi muốn cứu họ khỏi sự thiếu thốn. Nếu thật là ngọc như ý, thì xin lần lượt mưa xuống những món cần cho đời sống của chúng sinh.
Lời cầu nguyện vừa xong, bốn phương mây kéo râm mát, một làn gió thổi mạnh làm tiêu tan tất cả những vật nhơ bẩn trên mặt đất. Sau mưa qua một lượt cho sạch bụi, rồi bay xuống các món ăn ngon lành. Tiếp tục 5 thứ thóc rơi đầy mặt đất, quần áo, lụa vải, vàng bạc khắp nhân gian đầy rẫy. Từ đây, toàn cõi Diêm Phù Đề, nhà nào cũng đầy kho vàng bạc, lưu ly, kim cương, thức ăn, áo mặc thường thải. Vì nhiều quá, nên bấy giờ họ coi vàng bạc, kim cương như đất đá vô giá trị. Đại thí thế dân đã đầy đủ các nguyện vọng, bèn sai người đi báo cáo cho toàn cõi Diêm Phù Đề biết rằng tất cả dân chúng trước đây bị thiếu thốn về áo mặc, thức uống, châu bảo, vì thế sát hại lẫn nhau, thấy lợi quên nghĩa, không e dè tội phúc, chết đọa vào tam đồ ác đạo. Cũng như người từ chỗ tối lại đi vô chỗ tối thêm, đầy đọa tội khổ nhiều kiếp lâu dài. Ngài thường thương xót không người cứu tế, vì thế mà Ngài đã quên mình dấn thương nơi biển cả, trải bao sự khó khăn gian hiểm, lấy được chi ngọc như ý về cung cấp cho toàn thể quốc dân đầy đủ sung sướng. Giờ đây Ngài mong tất cả nhân dân gắng sức tu 10 điều lành, giữ gìn thân miệng ý, và có nhân từ hiếu thảo, chớ nên phóng túng, mới mong thoát ra khỏi ba đường ác, đời đời được sinh nhân thiên, phú quý tự tại, tu chứng đạo Bồ Đề. Rồi sao viết thư cho vua quan các nước khuyên dân tu theo pháp thập thiện, ngoài ra còn dùng nhiều phương tiện dìu dắt chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm lành. Thuở đó tất cả dân chúng trên châu Diêm Phù Đề được nhờ ơn đại thí đầy đủ về vật chất, với tinh thần khuyên tu thập thiện. Họ nghĩ không biết lấy gì đền đáp ơn cao cả ấy, họ chỉ biết tuân theo lời giáo hóa tu thập thiện, và chuyên rèn luyện lòng từ bi khiêm nhường, giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh để trả ơn ông đại thí, sau khi mạng chung đều được sinh về các tầng trời cả. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng:
Này ông Xá Lợi Phất, ông nên biết ông Ni Câu Lư Đà ở đó chính là cha của ta, tức vua Tịnh Phạn. Còn người phụ nữ sinh ra đại thí thời đó, nay là mẹ của ta, tức hoàng hậu Mai Gia. Còn ông đại thí kia chính là tiền thân của ta, ông vua Long Dương ở thành Bằng Mạc, nay là ông Xá Lợi Phất. Ông vua Long Dương ở thành Lưu Ly, nay là ông Mục Kiền Liên. Ông vua Long Dương ở thành Bằng Vàng, nay chính là ông A Nan. Còn ông thần biển, nay là ông Ly Việt. Ông A Nan khi đó làm Long Dương thiết đãi ta một cách khiêm kính và khéo biết thời nghi, ngày nay cũng muốn theo học ta cho đúng thời tiết. Ông ưng được ba nguyện ấy là tùy ý muốn của ông.
Tôi rất hoan hỷ khi được Phật nói lại thuở tiền sinh, nên tôi liền đứng dậy tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch rằng:
Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin thân hành thọ làm thị giả, cúi xin Ngài từ bi hứa khả cho.
Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều cảm niệm ơn đức lớn lao của Phật đã quên mình vì chúng sanh, rồi ngồi nghe nghiệm suy xét pháp tứ đế. Sao có người đắc quả tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán, cũng có người đắc nhân bích chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, có người dự ngôi bất thoái, tất cả đều vui mừng tạ lễ mà lui.